tâm sẽ chia hạnh phúc ta trao tặng người. Lời khai thị về hành thiền và cuộc sống an lạc.
Pháp đàm của Đức Nhiếp Chính Vương Khamrun Rinpoche tại trường sáng tạo Ly San Khi, Hồng Kông, tháng 12 năm 2010. Đức Nhiếp Chính Vương Kepche Khamrun Rinpoche, một bậc thầy tâm linh uyên bác thuộc truyền thống Phật giáo Kim Cương Thừa, đản sinh tại Darjeeling, Ấn Độ. Từ trụ xứ hiện nay của Ngài, nơi Vương quốc Bhutan, tiểu quốc được biết đến như một miền đất an lạc nhất trên thế giới và là quốc gia duy nhất coi hạnh phúc của người dân là nguồn lực quốc gia quý báu nhất. Đức Khamrun Rinpoche thực hiện du hóa khắp thế giới với mục đích khai thị và truyền tải những thông điệp về chân thiện mỹ. Năm 2009, Ngài đã cùng với 750 thành viên đến từ khắp các nơi trên thế giới tham gia chuyến bộ hành triều bái thánh địa kéo dài 42 ngày trên dãy Himalaya. Với lòng quyết tâm, đoàn hành hương đã thực hiện viên mãn lộ trình thử thách này, đi qua các vùng ở độ cao từ 3.000 đến 5.000 mét so với mực nước biển của nóc nhà thế giới, triều bái một số thánh địa lịch sử linh thiêng giàu bậc nhất, cũng như viếng thăm những ngôi làng ở nơi xa xôi hẻo lánh được coi là không tới được. Trong suốt chuyến hành hương, đoàn đã nỗ lực thu nhặt trên 10.000 kg nhựa phế thải với mục đích bảo vệ và duy trì môi trường xanh sạch trên dãy Himalaya. Hãy lắng nghe Đức Nhiếp Chính Vương chia sẻ về chuyến hành hương hết sức độc đáo này, để từ đó bạn có thể tự mình tìm ra cách vượt lên trên bản ngã trong một môi trường chứa đựng cả hai yếu tố vật chất và tâm linh. Từ đó, chúng ta biết trân trọng, bao dung hơn với cuộc sống, sống hài hòa theo trung đạo, biết tôn trọng trân quý sự sống và tự nhiên với tâm rộng mở, yêu thương và quan tâm chân thành tới tất cả mọi người, cũng như trở thành một công dân có trách nhiệm của xã hội. Hãy lắng nghe giáo pháp của Ngài để học cách sống một cuộc đời chân thiện mỹ. Chiến thắng cao cả nhất chỉ đến với ta từ sự nỗ lực hết mình. Đức Nhiếp Chính Vương Khamrun Rinpoche đã khai thị cho chúng ta về điều đó khi Ngài chia sẻ với chúng ta về cuộc hành hương triều bái đầy thử thách này. Trước tiên tôi xin gửi lời tri ân tới nhà trường, các giáo viên và sinh viên đã chào đón tôi. Tôi được biết rằng đây là một ngôi trường hết sức đặc biệt và chỉ chiêu sinh những sinh viên đặc biệt, những sinh viên đầy tài năng. Vì vậy, tôi cũng cảm thấy đây là một dịp hết sức đặc biệt khi được đến đây gặp mặt và trao đổi cùng các bạn. Xin thực sự tri ân về điều này. Hôm nay tôi không tới đây với tư cách một thầy giáo thọ, mà chỉ muốn chia sẻ với các bạn rất nhiều câu hỏi đặt ra trong tôi. Nhất là trong chuyến bộ hành triều bái thánh địa 42 ngày chúng tôi thực hiện thời gian vừa rồi. Trên thực tế, rất nhiều câu hỏi về mục đích của cuộc sống, về hạnh phúc, về khổ đau và về ý nghĩa của cuộc sống đã chợt đến với tôi trong suốt chặng hành trình này. Chuyến bộ hành. Thoạt đầu, chuyến bộ hành 42 ngày quả thật không phải là dễ chịu. Chúng tôi không có nhiều thực phẩm, chỉ ngủ qua quýt trong lều tạm và dĩ nhiên không có phòng tắm hay vòi hoa sen. Tất cả những gì chúng tôi đã làm là đi bộ và đi bộ. Người dân Ladakh có câu chuyện cười về một quả núi. Khi ta nhìn lên để thấy được đỉnh núi, cũng là lúc đầu ta rớt khỏi cổ, để miêu tả những ngọn núi có độ dốc khủng khiếp. Vậy là chúng tôi đã phải lập ra mục tiêu riêng của mình. Chúng tôi không được nhìn lên trong vòng 5 phút, và khi chúng tôi đạt được đến một độ cao nhất định, thì thay vì nhìn lên rồi cảm thấy mệt mỏi, chúng tôi nhìn xuống và tự nhủ, à, chúng ta làm được nhiều đấy chứ nhỉ? Chúng tôi đã tích lũy hạnh phúc chính từ việc đi qua và chinh phục những ngọn núi thẳng đứng như thế, và thỉnh thoảng còn vượt qua những ngọn núi phủ đầy tuyết. Và chúng tôi đã từ từ tìm được niềm vui từ chính những thành quả của mình.
Sống trong thực tại.
Mặc dù thiếu thốn thực phẩm, các nhu yếu phẩm cần thiết và thiếu ngủ, tôi thực sự thích thú chuyến bộ hành. Tôi cũng tự hỏi bản thân mình, vì sao? Khi chiêm nghiệm lại, kinh nghiệm của bản thân tôi thấy rằng có rất nhiều lý do, nhưng thực sự quan trọng nhất lại là việc tôi được sống với thực tại trong từng thời khắc khi thực hiện việc bộ hành và chỉ phải tập trung duy nhất vào việc đi bộ, tập trung vào từng bước chân một. Chỉ thế thôi. Và tất nhiên là cả vẻ đẹp của tự nhiên xung quanh ta nữa. Mặc dù vậy, chúng tôi phải tập trung toàn bộ tâm trí vào từng bước chân, bởi vì chỉ lơ đễnh một chút thôi là có thể rất nguy hiểm rồi. Vì vậy, câu hỏi của tôi ở đây là, trong cuộc sống này, liệu chúng ta có thực sự ân hưởng thực tại không? Chúng ta có đang hiện diện trong thực tại và ý thức được về thực tại này không? Hay là chúng ta luôn nghĩ về quá khứ hoặc băn khoăn cho tương lai? Một thực tế là tất cả chúng ta đều muốn ân hưởng cuộc sống. Tuy nhiên trong số chúng ta, chẳng hạn như bản thân tôi luôn tin rằng việc tận hưởng cuộc sống cũng có liên quan tới tương lai theo một khía cạnh nào đó. Khía cạnh hạnh phúc của cái đang trở thành. Nếu bạn nghĩ đến điều đó thì ngay giây phút hiện tại này chính là cuộc sống. Tại sao chúng ta lại không tri ân chuyện đó nhỉ? Chúng ta có được gì trong cuộc sống này? Tại sao không ân hưởng ngay chính giây phút này và đồng thời cũng là cuộc sống đang trở thành trong tương lai? Khi nào thì chúng ta mới bắt đầu tri ân cuộc đời này của chúng ta? Trải nghiệm thú vị thứ hai của tôi là về thực phẩm. Trong suốt chuyến bộ hành, chúng tôi đã được thưởng thức hương vị thơm ngon từ chính những món ăn tầm thường. Món ăn ngon bởi vì chúng tôi thường rất đói bụng. Những lúc ấy, thức ăn trở nên tuyệt hảo hơn thực phẩm của những nhà hàng hàng đầu ở Hồng Kông này. Cũng như vậy, chúng tôi đã được say giấc nồng trong những chiếc túi ngủ ở trong lều khi đã kiệt sức sau một ngày dài của chuyến hành trình đáng nhớ. Chúng tôi thật hạnh phúc biết bao khi được nhìn thấy cái túi ngủ của mình. Chúng tôi đã hạnh phúc với cuộc sống giản đơn như vậy.
Hạnh phúc.
Hãy nhìn vị tăng trong bức ảnh này. Ngài trông thật hạnh phúc. Nếu tôi đưa bạn tới đó ngay bây giờ, bạn khó mà được hạnh phúc như thế. Ở độ cao 5.000 mét trên mặt biển và tắm bằng thứ nước lạnh giá lẫn với băng. Vị tăng này không được tắm trong suốt 30 ngày và cơ thể rất ngứa ngáy. Còn chúng ta được tắm rửa sạch sẽ bằng nước nóng hàng ngày, được mặc quần áo đẹp, ngủ trên giường êm, nhưng chúng ta lại không cảm thấy được điều gì cả. Tại sao chúng ta lại không thể hạnh phúc khi ăn những đồ ăn bình thường và sống thật giản dị? Tại sao chúng ta không biết bằng lòng? Cho nên câu hỏi của tôi là, có phải là hạnh phúc đến từ việc vị tăng này tắm trong nước lạnh không? Hay hạnh phúc khởi sinh khi Ngài đột nhiên tri ân điều gì đó? Một cảm giác thỏa mãn khi đơn giản là được tắm. Tôi xin diễn đạt lại điều này liệu hạnh phúc đến từ cảm giác thỏa mãn hay đến từ phía bên ngoài chúng ta, từ những điều bên ngoài chúng ta. Nếu có ai đó tặng bạn $1,000,000, bạn sẽ rất hạnh phúc. Tại sao bạn hạnh phúc? Nhưng hãy tưởng tượng rằng chỉ 10 ngày sau đó, bạn phát hiện ra rằng bạn bị ung thư và để chữa trị thì bạn phải tốn $1,000,000. Bạn sẽ liền vui vẻ trả ngay $1,000,000 ấy. Vì thế câu hỏi ở đây một lần nữa là hạnh phúc đến từ $1,000,000 hay từ cảm giác thỏa mãn? Có phải việc có $1,000,000 khiến cho con người thành công không? Tất cả chúng ta đều muốn thành công, nhưng không phải ai cũng là triệu phú hay tỷ phú. Liệu điều đó có làm ta thấy bất hạnh? Liệu như thế có phải là chúng ta đều bất hạnh? Những thành công ấy chỉ đến từ bên ngoài thôi. Để thực sự hạnh phúc, chúng ta cần phải biết tri ân, biết đủ, hài lòng với cuộc đời và biết sống trong thực tại.
Hạnh phúc từ trong tâm.
Cảm giác hạnh phúc có được từ cuộc sống vật chất quan trọng như thế nào trong cuộc sống của bạn? Nhiều người muốn được giàu có và thành đạt. Tại sao chúng ta lại muốn thành đạt? Là bởi vì chúng ta tin rằng khi thành đạt chúng ta sẽ được hạnh phúc và thoải mái. Nếu tôi hỏi bạn, liệu bạn có sẵn sàng đánh đổi tất cả những hạnh phúc tinh thần hay hạnh phúc trong tâm để đổi lấy những thành tựu, vật chất và danh vọng? Khi nói về hạnh phúc tinh thần, ý tôi muốn nói đến tình bạn, sự tri túc biết đủ, tấm lòng bao dung độ lượng đối với tha nhân và lỗi lầm của người khác.
Cuộc săn tìm hạnh phúc.
Thực tế diễn ra thế này, chúng ta muốn một thứ gì đó vì nghĩ rằng thứ đó sẽ làm ta hạnh phúc. Chúng ta bắt đầu săn đuổi nó. Khi chúng ta có được điều ta muốn, thì điều đó lại vẫn là chưa đủ và không làm ta cảm thấy hạnh phúc. Chúng ta lại muốn một thứ khác, lại theo đuổi và có nó. Rồi chúng ta lại muốn một thứ khác nữa. Những người trẻ tuổi nghĩ rằng những người lớn tuổi đã thành đạt, đang được hưởng hạnh phúc. Những người lớn tuổi thì lại đang theo đuổi những điều họ cho là quan trọng. Cứ như thế, suốt cả cuộc đời, chúng ta cứ theo đuổi hạnh phúc mà chẳng bao giờ nắm bắt được hạnh phúc. Trong suốt hành trình rượt đuổi hạnh phúc, chúng ta đã hy sinh đi tình bạn, tình cảm và cả sức khỏe của mình. Rốt cuộc, người ta hy sinh mọi thứ và chẳng thành tựu được gì cả.
Khổ đau.
Chúng ta vừa mới bàn luận về hạnh phúc. Liệu đó là điều mà chúng ta có thể đạt được từ bên ngoài, hay đó là điều đến từ bên trong chính chúng ta? Thứ hai, khổ đau là gì? Khổ đau được gây ra bởi người khác hay do chính những bám chấp của chúng ta? Ví dụ, chúng tôi đã chịu rất nhiều khó khăn vất vả ngay từ khi bắt đầu của chuyến bộ hành, bởi từ trước chúng tôi đã quen sống ở những vùng có độ cao thấp, những khách sạn tiện nghi, thức ăn ngon. Chúng tôi đã cảm thấy rất khổ sở do thiếu thốn những tiện nghi này, nhưng rồi sau đó cũng dần quen với cuộc sống mới. Chúng tôi không còn thấy khổ sở vất vả nữa, bởi không còn cảm thấy sự thiếu thốn. Nếu chúng tôi đau khổ bởi khổ đau xuất phát từ những tiện nghi thoải mái bên ngoài, chỉ vì chúng tôi không còn được hưởng thụ những loại vật chất tiện nghi nữa, vậy thì tại sao chúng tôi không còn cảm thấy như vậy ở chặng đường sau? Chúng tôi được thưởng thức những phong cảnh tuyệt đẹp, sự tự do, ân hưởng cuộc sống trong từng phút giây. Quan trọng hơn, có hàng nghìn người đang sống ở dãy Himalaya. Họ không có những khách sạn hay công nghệ hiện đại, những thứ như TV hay iPhone. Thế nhưng họ vẫn rất hạnh phúc. Vậy đau khổ có phải được tạo ra do chúng ta không có thứ này hay thứ kia, hay đó chỉ là những bám chấp của chúng ta mà thôi?
Chấp thủ.
Lấy một ví dụ đơn giản, hãy tưởng tượng tôi có một cái đồng hồ rất đẹp. Tôi làm vỡ nó trước mặt các bạn sẽ kêu lên, ồ, anh ta điên rồi, hay đồng hồ đẹp thế kia mà anh ta lại làm vỡ nó. Tất cả chỉ có vậy, nhưng nếu tôi tặng chiếc đồng hồ cho bạn và 5 phút sau tôi làm vỡ nó, các bạn sẽ thấy tiếc và tức giận. Tại sao làm thế với chiếc đồng hồ của tôi? 5 phút trước bạn cảm thấy tôi thật điên rồ, và bây giờ bạn trở nên tức giận và khó chịu. Tại sao lại như vậy? Tại sao bây giờ bạn lại thấy đau lòng? Tôi không nói rằng chúng ta không cần những khách sạn đẹp, và tất cả chúng ta nên ngồi đây, trên dãy Himalaya, hay trên những ngọn núi, thọ dụng những thức ăn đơn sơ đạm bạc, và tắm trong thứ nước giá băng lạnh cống. Nhưng tôi nghĩ chúng ta nên có sự tự do tự tại. Chúng ta cần có sự tự tại để nói rằng, nếu tôi muốn, tôi có thể ở trong khách sạn sang trọng và mặc quần áo đẹp. Nếu tôi không muốn có khách sạn, tôi có thể ngủ trên đường hay trong một căn lều, bởi vì cuộc sống không phải lúc nào cũng cố định như vậy, và không phải không có những biến động. Cuộc sống luôn có lúc thăng trầm. Giả sử bạn không thể chấp nhận những điều này, và khi cuộc sống đi xuống, bạn không được chuẩn bị trước cho nó. Trong cuộc sống, chúng ta trải qua rất nhiều khó khăn, thử thách. Vậy làm thế nào để chúng ta đối mặt được với chúng? Tôi là một hành giả tâm linh. Tôi đi khắp thế giới, chủ yếu để lắng nghe những đau khổ của chúng sinh. Đôi khi tôi không thể chịu được khi chứng kiến có quá nhiều đau khổ mà con người đang phải chịu đựng. Nếu đó là bệnh tật hay đói nghèo, điều này có thể hiểu được, nhưng hầu hết khổ đau đến từ tâm, bởi vì họ quá bám chấp vào tài sản, tiếng tăm hay mối quan hệ, và họ không thể sống thiếu chúng. Và sau khi những thứ hay những người này không còn hiện hữu, những con người khốn khổ ấy phải trải qua rất nhiều khó khăn mà tôi nghĩ rằng không đáng phải trải qua. Chúng ta nên có sự tự do tự tại để nói rằng, tôi muốn làm điều này và tôi có thể làm được. Chúng ta nên sống tự tại với tất cả những tiện nghi vật chất bên ngoài.
Sáng tạo.
Tôi vô cùng hoan hỷ khi được hạnh ngộ các bạn, bởi vì các bậc thượng sư của tôi và bản thân tôi luôn muốn gặp gỡ các bạn trẻ. Tất cả các bạn không chỉ còn trẻ, mà còn là những người tài năng và sáng tạo. Sáng tạo có nghĩa bạn sẵn sàng đón nhận mọi thứ, rằng bạn là người chủ động và sẵn sàng tiếp thu cái mới. Bạn có một tâm hồn rộng mở, một trái tim rộng mở để đón nhận và kiểm tra lại chính mình xem điều đó là tốt hay xấu. Đó chẳng phải là một điều gì đó rất đáng quý hay sao? Bạn có thể tạo ra những điều tốt đẹp bên ngoài, và nếu bạn cũng có thể tạo ra những thứ tốt đẹp bên trong, bạn có thể truyền cảm hứng cho những người khác.
Môi trường.
Chúng tôi muốn giao lưu với những bạn trẻ bởi vì các bạn có vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ môi trường. Khi giảng cho giới trẻ về môi trường, các bạn rất chú ý lắng nghe và quan tâm đến những vấn đề về môi trường mà chúng ta đang phải đối mặt. Xin chia sẻ một trải nghiệm của chúng tôi ở Ladakh trên dãy Himalaya. Trong suốt chuyến bộ hành, chúng ta trông thấy rất nhiều rác thải mà những người leo núi đã vứt lại và trôi theo các dòng suối. Những dòng suối này là nguồn sống của khoảng 30% đến 40% dân số thế giới, bởi vì đây là những dòng sông băng của dãy Himalaya. Mục đích của chúng ta là nhặt tất cả những loại rác thải không thể phân hủy được. Khi chúng tôi nói về môi trường với những người lớn tuổi, Tôi không nói rằng họ không tốt. Họ thường nghĩ rằng tôi đã 30 hoặc 40 tuổi rồi, mà tôi sống vẫn ổn đó thôi. Cuộc sống của tôi vẫn tốt mà. Nói chung, để thay đổi được tư duy của họ tương đối khó. Tất cả các bạn còn rất trẻ. Vì vậy, tôi rất vui khi chúng ta có cơ hội được cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm này.
Cân bằng.
Một vấn đề cũng rất quan trọng như những vật chất bên ngoài. Tôi nghĩ đó là cần có sự cân bằng giữa hạnh phúc tâm linh và vật chất. Chúng ta không nên quá thiên về một trong hai điều này. Đây là điểm chính tiếp theo sau. Hạnh phúc là gì? Và đau khổ là gì? Hãy biết quan tâm lo lắng đến cuộc sống xung quanh của bạn.
Gắn kết.
Quan tâm đến cuộc sống xung quanh mình có nghĩa là bạn nên quan tâm lo lắng cho người khác. Mọi người nên quan tâm đến nhau vì rất nhiều điều. Một lý do đơn giản là khi chúng ta nhìn ai đó, ví dụ khi bạn nhìn thầy giáo của mình, tất cả chúng ta đều thấy đó chỉ là một người thầy. Khi chúng ta nhìn thầy hiệu trưởng, chúng ta chỉ thấy đó là thầy hiệu trưởng. Điều này cũng tương tự với cha mẹ của chúng ta. Chúng ta thấy những người đẹp, xấu, giàu, nghèo, tất cả chỉ là những nhãn mác. Khi chúng ta bỏ qua những nhãn mác này, đằng sau nó, dù người đó là ai, là động vật hay con người, tất cả chúng ta đều mong muốn một điều, đó là hạnh phúc. Không ai trong chúng ta muốn đau khổ. Khi bất kỳ ai trong chúng ta nhìn thấy đau khổ, nó cũng làm tổn thương chúng ta và chúng ta không mong muốn khổ đau. Tất cả chúng sinh đều mong muốn hạnh phúc. Và đó là lý do tại sao chúng ta phải quan tâm và chăm sóc đến thế giới xung quanh mình.
Duyên sinh.
Và lý do thứ hai đó là bởi chúng ta phụ thuộc lẫn nhau. Hãy nghĩ xem, hạnh phúc của chúng ta từ đâu đến? Chúng ta muốn được yêu thương, chúng ta muốn được ngưỡng mộ, chúng ta muốn sự chân thành. Những điều này đến từ đâu? Chắc chắn không phải từ những vật chất tiện nghi bên ngoài như chiếc iPhone, tiền bạc hay khách sạn. Điều đó có nghĩa là chúng ta cần người khác. Tất cả chúng ta phụ thuộc lẫn nhau, vì vậy chúng ta cần người khác, tình yêu và lòng tin của họ. Vậy làm thế nào để chúng ta có được nó? Liệu chúng ta có thể mua được chúng bằng tiền không? Liệu chúng ta cứ muốn điều gì là được điều đó, hay chúng ta đem nó cho người khác và nhận lại từ đó? Tôi nghĩ chúng ta phải cho đi để được nhận lại. Chúng ta phải tốt với người khác vì chúng ta muốn hạnh phúc cho chính mình. Có câu nói rằng một người ích kỷ thông minh là một người không vị kỷ. Bằng cách vô vị kỷ, anh ấy, cô ấy cho đi mọi thứ mà anh ấy hay cô ấy muốn, như tình bạn, tình yêu, lòng tin. Theo góc độ đó, thiết nghĩ chúng ta cũng nên xem xét lại chính mình. Tất nhiên, không vị kỷ ở đây không có nghĩa là tất cả chúng ta nên cho đi mọi thứ. Ví dụ như, đột nhiên bạn cho đi chiếc iPhone của mình. Tôi chỉ muốn nói rằng, khi chúng ta học được điều gì đó, ví dụ, đầu tiên chúng ta học từ ABC, sau đó dần dần nó trở thành thói quen về tinh thần hay hành động tâm linh tích cực bằng việc đối xử tốt với người khác và yêu thương người khác. Chúng ta phải yêu thương từng bước một. Ví dụ như, nếu không thể vị tha theo một cách lớn lao, bạn hãy bắt đầu chia sẻ những điều nhỏ nhặt, như dâng một tách trà cho cha hay mẹ bạn mà không mong rằng sẽ được đền đáp, đơn giản chỉ vì muốn họ được hạnh phúc. Đó cũng có thể là một hành động vô vị kỷ, một điều mỗi chúng ta có thể dễ dàng làm được.
Truyền cảm hứng cho nhau.
Tôi cho rằng khi bạn làm cho người khác vui và dần dần người đó cũng đáp lại hành động vô ngã đó của bạn, bạn sẽ nhận ra thêm một ý nghĩa nữa của cuộc sống và một nguồn cảm hứng. Bạn cũng sẽ trở thành nguồn cảm hứng cho người khác làm những điều tương tự. Vì như bạn thấy, khi ai cũng có một chiếc iPhone mà tôi lại không có thì tôi sẽ buồn. Tương tự như thế, khi mọi người đều làm điều gì đó gây cảm hứng, bạn cũng sẽ muốn mình tạo cảm hứng cho người khác. Mọi thứ trên thế giới đều có mối liên hệ với nhau. Môi trường liên hệ với chúng ta vì chúng ta cần đến môi trường. Chúng ta cần không khí trong lành, nước sạch. Khi chúng ta hủy hoại môi trường, chúng ta đang làm hại chính mình, nhưng theo cách rất vi tế, vì đó là điều mà chúng ta không nhìn thấy. Mỗi khi chúng ta làm điều gì đó bất thiện, chúng ta đã làm hại cả xã hội.
Chỉ số tổng hạnh phúc quốc gia.
Tôi tới từ một đất nước tên là Bhutan. Ở đó, chỉ số mà chúng tôi quan tâm là GNS, Gross National Happiness, tổng hạnh phúc quốc gia, chứ không phải GDP, Gross Domestic Product, tổng sản phẩm quốc nội. Chính phủ không quá quan tâm tới việc một đất nước giàu có như thế nào, mà quan tâm hơn tới việc nhân dân được hạnh phúc như thế nào. Mọi chính sách đều nhằm làm cho nhân dân được hạnh phúc. Tôi có một số bạn bè làm cảnh sát và họ rất tốt. Họ quan tâm đến mọi người và khi họ phải xử lý tội phạm. Mục đích trong tâm họ là giúp giữ gìn trật tự, an bình xã hội hơn là trừng trị tội phạm. Điều này làm tôi nghĩ đến những việc xảy ra tại một số quốc gia phát triển hơn. Tôi không nói là những quốc gia này xấu, mà chỉ muốn chứng minh những hành động với động cơ khác nhau có thể thay đổi cả một xã hội như thế nào.
Biệt nghiệp và cộng nghiệp.
Ví dụ ở Mỹ, khi một cảnh sát bắt một người lái xe quá tốc độ cho phép, anh ta sẽ lại gần đề nghị bạn dừng xe nháy đèn và bạn phải đặt tay lên vô lăng. Nếu bạn làm trái với yêu cầu và bỏ tay xuống, anh ta sẽ lập tức chĩa súng vào bạn. Vì sao? Vì xã hội trở nên bạo lực đến mức người dân được phép mang theo súng. Khi xã hội đã trở nên bạo lực, cảnh sát phải đề phòng và cũng dữ dằn hơn vì họ cũng lo sợ cho mạng sống của họ. Họ cũng có gia đình. Chúng ta không quen với chuyện đó. Như những người dân ở đó, họ quen sống như vậy rồi. Với những hoạt động tập thể, hành động tập thể, cộng nghiệp và hành động cá nhân, biệt nghiệp như vậy, họ tạo ra xã hội như thế. Hãy xem xét về luật pháp. Ở một số nước, khi bạn gọi một cốc cà phê nóng, bạn sẽ thấy một cảnh báo. Chú ý, đồ nóng, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tai nạn nào xảy ra do sự bất cẩn của bạn. Hoặc một điều gì đó tương tự. Đó là cách mà xã hội vận hành, đó là luật pháp. Hãy tưởng tượng bạn mở một quán ăn và số tiền lớn bạn phải chi trả chỉ để dán những cảnh báo nhằm tránh không bị kiện cáo. Khi một cá nhân làm điều gì đó có hại, thì nó ảnh hưởng đến rất nhiều người, có thể theo cách rất vi tế hoặc trực tiếp, nhưng nó ảnh hưởng đến tất cả chúng ta, do tất cả chúng ta đều có liên hệ với nhau. Khi còn nhỏ, tôi là một học sinh tinh nghịch. Tôi thấy thật khó mà tập trung, luôn mãi chơi và bị thầy giáo nhắc nhở. Có một điều thầy luôn nhắc tôi. Nếu con không muốn ta kiểm soát con, nếu con không muốn ta kỷ luật con hãy tự kiểm soát bản thân. Nếu bạn tự kiểm soát được bản thân thì sẽ rất dễ dàng, nhưng khi tôi kiểm soát bạn thì rất mệt mỏi. Chúng ta không muốn có quá nhiều ông chủ bên trên quản lý mình, bảo mình làm cái này, không làm cái kia. Chúng ta không muốn có quá nhiều luật lệ quy định, sẽ rất có ích. Nếu bạn có thể tự kiềm chế không làm điều xấu, nếu bạn có thể kiểm soát được tâm của bạn, bạn có thể kiểm soát được mọi thứ. Tôi thực sự tin như thế. Tôi xin tạm dừng những chia sẻ của mình ở đây. đây là một vài bức ảnh nữa từ Bhutan. Một lần nữa tôi xin cảm ơn thầy hiệu trưởng và đặc biệt là tất cả các em học sinh và nhà trường đã cho tôi cơ hội chia sẻ một số quan điểm và kinh nghiệm về cuộc sống. Cảm ơn các em rất nhiều vì đã lắng nghe. Cảm ơn mọi người rất nhiều.